tâm thanh đạo thì sẽ dần dần gọt rửa được. Ngoài ra còn các tứ quán tứ niệm xứ, quán tứ tâm tạng, quán tứ ý thức để dần dần gọt rửa được tham ái vô minh, tích đức ái và dục. Nếu là duyên giác thì tích đức ái thủ hữu. Bởi vì có ái, có thủ, có hữu, cho nên nảy sinh sanh lão tử cũng chỉ vì vô minh, cũng chỉ vì vô minh. Cho nên đoạn từ vô minh tham ái là dứt sanh lão tử ưu đi và khổ nạn. Do đó một là đi vào pháp tứ đế, hai là đi vào thập nhị minh viên để cắt đứt những vô minh tham ái, cắt đứt ái và dục, cắt đứt cái ngu tệ của phàm phu ưu tiết tạp ưu tiết ngã. Do đó Đức Thế Tôn đã thị hiện cái tướng thành Phật. Thật sự không có thể nhất chân pháp giới, thật sự cái thể tham cái bản lai diện mục, cái thể tâm của chúng sanh chưa từng sanh diệt. Như vậy vì sao lại hiện ra cái tướng thành Phật? Hiện ra cái tướng thành Phật đó, hiện ra có cái việc tu hành tu tập từ nhỏ đến lớn, hiện ra cái xuất gia hành đạo đó, hiện ra như vậy là vì chịu uống, hiện ra như vậy là vì thương xót, vì cái chân tánh của chúng sanh có an độ. Cho nên nói là cái bậc mà độn căn thì nói ta từ nhỏ xuất gia tu hành thành đạo vô thượng chánh đẳng giác. Rồi như vậy nguyên theo cái sự tu hành của Đức Phật và tất cả hàng thánh chúng cũng tu hành như vậy, cũng hành pháp như vậy, đến một ngày nào đó sẽ diệt sạch được tam độc tham sân si, diệt sạch những kiết sử tử đạo mạng như ác kiến, diệt sạch những biên kiến tà kiến, những chiến thủ giới công thủ vân vân, tất cả những kiết sử đó kể cả tâm và tâm sô pháp. Thì trong cái vấn đề mà diệt trừ được như vậy, dần dần đến cái chỗ ly niệm, tức là ly chấp, niệm chấp. Dần dần đi đến chỗ vô vi an định, tức là nhận ra được cái thực trạng khổ đau, diệt trừ được nguồn gốc khổ đau bằng tám tám thánh đế, tức là bằng con đường tám thánh đó, tức là coi như là bằng bát chánh đạo. Nhưng cái tứ đế đi vào ở trong bát chánh đạo để rồi diệt trừ cái cội gốc của khổ đau, đạt đến cái chỗ vô vi an định, đó gọi là thanh văn quả. Thanh văn quả gồm có tứ đà hoàn, a la hán, a la hán, đạt đến cái chỗ như vậy đó. Nói cái là pháp từ ta thành Phật đến nay là bởi vì thương xót chúng sanh mà ngã. Dùng các món thí dụ dặn ngăn đông giao, dùng vô số phương tiện để giúp nhiều chúng sanh nhằm để xóa đi chắc chắc. Và dần dần đi đến chỗ thấy rõ được cái chân lý của vạn pháp, cái tướng chân thật của vạn pháp. Nghĩa là thấy các pháp tướng như vậy, thể như vậy, tánh như vậy, lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, lớp ngọn rốt ráng thiết sâu như vậy. Nếu chúng ta nhìn các cái pháp bằng cặp mắt trí tuệ thì tất cả các pháp đều là bất định pháp, tất cả các pháp đều là duyên khởi giả lập, tức là các pháp đều là tập duyên, từ thấy duyên là sanh, từ theo duyên là diệt, nó chẳng có tự tánh. Cái thể của các pháp vẫn là bánh lặng như hư không. Chúng ta dùng trí để phân biệt rõ ràng các pháp, nhưng không bị các pháp làm chủ, tức là không nhận hơn, không nhận các tầng làm chủ. Phân biệt bình thường đối với các pháp đã là nhu cầu cần thiết của sự sống, nhưng chỉ có một điều là chúng ta giữ tâm nguyên để cho cảnh được nguyên. Do đó ở tâm chính đạo ca của ngài Huyền Giác có nói: đi cũng thường, ngồi cũng thường, nói im lặng tịnh cũng an nhiên, cảnh vật viêm đau thường nhẹ hỉ, ví ngành thuốc độc cũng đầm tên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quán triệt mỗi pháp đều có tấn tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của nó. Như vậy thì pháp tướng như thị, tức là pháp tướng như vậy. Chúng ta không thể đặt khó pháp tướng mà chúng ta không nhiễm trước bởi pháp tướng. Do đó chúng ta vẫn hành pháp để làm gì? Để tình Phật quốc độ. Hành pháp để an lập cảnh giới, nhưng không phải vì chỗ an lập cảnh giới đó mà tu tu tập. Chúng ta phải hiểu rõ rằng cái điều cần yếu là tâm như. Nếu tâm của chúng ta như thì cảnh như. Ai sống bằng tâm như vậy thì đã là thể nhập được tri kiến vô biên, tức là thấy biết mà không dựng lập ở bên chỗ thấy biết. Sống hợp với tri kiến Phật và chỉ nhận chân được pháp pháp thì mới có thể có cái tâm như đó. Đến đây cái phần tình định ở trong phẩm kinh này là nói về tri kiến Phật. Giả sử đầy thế gian đều như thế lực pháp, ngồi chung với suy lường cũng không lường được Phật tí. Dù cái khách ta mười phương đều như thế lực pháp và các hàng đệ tử đầy cả mười phương phải, ngồi chung với suy lường cũng không biết được tí Phật. Và cho đến hàng bất thế Bồ Tát số đăng như hành xa một lần chung suy lường cũng không biết được tí Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ai là người biết được Phật tí, ai là người có thể thâm nhập được Phật tí, kể cả người mà có trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất và cả mười phương đều như Xá Lợi Phất, ngồi chung suy lường cũng biết được Phật tí. Như vậy Phật tí là như thế nào mà chúng ta không bước vào đó được? Và cái hàng kinh văn rất chi Phật cũng không bước vào được, bởi vì ở đây có cái từ suy lược, nghĩa là còn phân biệt, còn suy lường, tức là còn vọng tâm điên đảo. Còn phân biệt, còn suy lường, còn trước pháp thì đó không thể nào bước vào nơi cái chỗ được gọi là tri kiến như lai. Bởi vì tri kiến như lai là quán triệt pháp tánh không. Cái tri kiến như lai đó khi là đã quán triệt pháp tánh không thì biết rõ các pháp thường như, các pháp tướng thường như. Cho nên giả sử đầy thế gian đều như cái đời Phật mà có suy lường cũng không biết được Phật gì. Dù cái khách có mười phương đều như cái đời Phật cũng ngồi suy lường cũng không biết được Phật gì. Như vậy mắc kẹt hai cái chữ suy lường mà chúng ta thường sống bằng cái đó. Chúng ta thường sống bằng cái thấy, nghe, hay, biết. Vì cái thấy, nghe, hay, biết đó chính là cái sở tri kiến, là cái chướng ngại đạo. Mà chúng ta đã thoát được cái thấy nghe hay biết không? Mắt thì dùng để thấy, tai dùng để nghe, miệng dùng để nói. Như vậy thường ngày chúng ta sống bằng cái thấy nghe hay biết, và ta thấy, ta nghe, ta hay, ta biết. Như vậy đã quán triệt được ngã không chuyện. Nếu mà quán triệt được ngã không thì thấy các pháp như, các pháp tương như. Nếu quán triệt ngã không thì biết rõ chúng sanh không, tức là cái đối tượng, đối tượng. Cái đối tượng ta và chúng sanh đều ở nơi sở tâm học. Do đó cái diễn bày ra là diệu dụng tùy duyên, diễn bày ra là bằng trí tuệ, bằng từ bi, bằng cái hành vi vô trước vô trước. Như vậy nếu sống bằng cái chỗ thấy nghe hay biết đó, thì chúng ta thường sanh ra biến thủ và bị dẫn đến cái chỗ ưu nghi khổ não. Do chính vì vậy mà cái chú con nói thẳng với cháu là Phật rằng, giả sử khách có mười phương đều như anh mà ngồi suy lường cũng không biết được Phật tí. Như vậy còn có biến thủ, còn hơn thua, còn chấp ngã, còn chấp pháp thì không thể nào bước vào cái mảnh đất này được. Nếu sống bằng thức thì thức biết liền sanh tình, tức là biết liền sanh tình, mà nếu sống bằng trí thì trí biết mà không động. Như vậy chúng ta sống bằng thức hay là sống bằng trí? Tôi nhắc lại là nếu sống bằng trí, tức là trí viết không đọc, mà nếu sống bằng thức thì thức viết sanh tình. Như vậy nhìn bất cứ một sự vật nào, nhìn bất cứ một hiện tượng nào, nếu chúng ta nảy sinh ra cái thương, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái phải, cái tối, cái hơn, cái khua, thì đó là thức. Nếu đang nhìn một sự vật nào, nhìn một cảnh tượng nào mà chúng ta biết rõ ràng, phân biệt rõ ràng, nhưng không bị khách cần để làm chủ, không nhận vật làm con, tức là không nhận những ý tưởng của mình phát sinh ra trước duyên trước pháp đó, thì mình đã bước vào với cái mảnh đất gọi là tri kiến vô kiến, tức là thấy biết mà không dựng lập ở trên chỗ thấy biết. Đó. Thì cái này huyền giác không được trước cái đại thể câu chuyện là huyền giác đã nói về gọi năng là phân biệt diệt chi ý, phân biệt cũng không phải là ý. Như vậy phân biệt ở đây tức là bằng trí tuệ, mà bằng trí tuệ thì thấu được pháp tánh không. Như vậy thấu được pháp tánh không có nghĩa là ngã không và pháp không. Thấu được pháp tánh không tức là quán triệt ngã không pháp không. Quán triệt ngã không và pháp không thì chỉ diễn bày như những bài phù hợp với mình. Cho nên huyền giác đã vượt qua cái ý niệm suy luận. Và ở đây Đức Thế Tôn muốn nói là chúng ta phải gạt bỏ những tư niệm suy luận. Và những tư niệm suy luận đó nó phát xuất từ tự ngã. Và đó Đức Thế Tôn muốn nhắc đi nhắc lại về cái tư suy luận, về cái tư suy luận phân biệt, mà phân biệt bằng thức tâm, phân biệt bằng có tập, phân biệt có pháp, phân biệt có người tu, có người tại gia, có người xuất gia, có người giữ giới, có người thọ giới, có cái phương pháp tu để đạt thành đạo vô thượng tinh đẳng giác quan văn. Tất cả những cái phân biệt suy luận như vậy đều không bước vào được cái gọi là tùy kiến vô kiến. Đó mà cái ý chỉ của Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy. Bởi vì chúng ta thường mắc kẹt trong những cái phạm từ tương đại và từ khi nhỏ đến khi lớn. Cái lúc nhỏ đó, khi mà còn nằm trong nâu, thì chúng ta dù có dẫn chân lên lửa hay là dù có dẫn chân lên nước đó, đã có ý thức phân biệt gì chưa? Đã có ý thức phân biệt là khổ hay là lạc? Đã có ý thức phân biệt là là cái đó là nắng hay là lạnh? Từ khi mà còn nằm trong nôn, khi mà mẫu sinh ra, đã có ý thức phân biệt rồi. Nhưng mà dần dần thì chúng ta lại học tập qua tư duy, qua từ lượng. Dần dần lớn lên rồi thì bắt đầu chúng ta va chạm với thực tại. Thì đương nhiên bắt đầu có phân biệt. Phân biệt có lớn, có nhỏ, phân biệt có tốt, có xấu, phân biệt có nghĩa là nói chung có thiện có ác. Bắt đầu chúng ta có phân biệt và chúng ta sống bằng sự phân biệt theo quy ước pháp đó, tức là bằng quy ước pháp. Và chúng ta có quán triệt rằng tất cả những quy ước pháp đó đều là bất định pháp thôi không? Những quy ước pháp của chúng ta sống như vậy có phải là bất định pháp hay không? Như vậy ở đây Đức Thế Tôn muốn nói gì? Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy là nếu ai còn sống bằng những vọng thức và thấy chưa thấy rõ pháp tánh không thì người đó không thể biết và Phật biết được. Và tất cả những cái phương tiện Đức Thế Tôn chỉ bày chỉ là quyền pháp, chỉ là ngón tay chỉ mặt tay, chỉ là chiếc thuyền để đưa trẻ sanh sanh. Và tất cả những pháp môn mà Đức Thế Tôn chỉ bày cho công việc tu dưỡng, cho cái quá trình tu tập từ thấp đến cao, đó cũng chỉ là phương tiện. Và cứu cánh tham, cứu cánh đó là thật sự giải thoát, là thật trí tuệ. Thì cứu cánh đến chỗ là đưa chúng sanh đến chỗ thật trí tuệ, nó đưa chúng sanh đến chỗ tri kiến như nhau. Đó là cái cứu cánh và cái mục đích của chư Phật đã đạt. Nhưng mà đưa đến cái chỗ thật trí tuệ đó thì cũng luôn luôn nâng quán nâng cứu về thật tánh Phật. Nếu mình quán năng chiếu về các tánh không thì 40 năm mà Đức Thế Tôn rất nhiều uống năng lo thì sẽ là Phật chứng được quả gì? Nếu sẽ là Phật nghĩ rằng tôi chứng quả A-la-hán thì rõ ràng sẽ là Phật khó.